Phật
Pháp
ứng dụng.
Đừng quên nhân lành. có 2 tuần nữa là Tết rồi. Thì chúng ta cũng chẳng mong Tết mà cũng chẳng phải là không mong Tết. Nó đến đâu là nó đến, phải không ạ? Nhưng mà dù sao chăng nữa, nếu mà Tết thì chúng ta cũng phải chuẩn bị. Ở ngoài đời thì chúng ta chuẩn bị nào là cố gắng bươn chải trong cuộc sống thật nhiều, kiếm tiền nhiều hơn bình thường để chúng ta xài Tết, phải không? Sắm sửa rồi sơn Tết nhà cửa, sửa soạn đủ thứ để đón Tết. Đó là cái phong cách của thế gian. Còn đối với Phật tử chúng ta, đón Tết là vừa cái hình thức đó, nhưng mà cái nội dung chánh của người đệ tử Phật chúng ta đón Tết có nghĩa là chuẩn bị thân tâm thanh tịnh để đón chào một năm mới, đón chào Đức Phật Di Lặc đầu năm của chúng ta. Đó là cái ý mà Phật tử chúng ta khác với người đời ở điểm này khi đón Tết. Để cho các vị hiểu được cái ý nghĩa của ngày Tết thì hôm nay Thầy sẽ giảng chuyên đề, phải không ạ, về ý nghĩa Phật Di Lặc và xung quanh ngày Tết. Mời các vị lắng nghe cho một tràng pháo tay. Thứ nhất á, thì các vị thấy là hiện giờ là bắt đầu người ta treo băng rôn ở ngoài đời, các cơ quan, xí nghiệp, trường học. Các vị thấy người ta treo băng rôn là nội dung gì? Ôi trời lẹ quá. Chúc mừng năm mới. Đúng rồi. Còn có câu khác không?
Năm mới thắng lợi mới.
Năm mới thắng lợi mới của quân đội. Còn câu khác nữa không? Hả? Mừng xuân mừng đảng. Rồi cái đó cũng là của nhà nước. Mừng xuân Di Lặc hả? Ờ đó là của nhà chùa. À, còn câu nữa, còn câu nữa biết gì không? Happy New Year. Đúng không? Mình quên rồi. Ở Việt Nam mình tổng hợp dữ lắm. Rồi những cái người đời thì mừng xuân mừng đảng, phải không? Rồi chúc mừng năm mới, Happy New Year, đủ hết trơn á. Thì tất cả những câu đó, giai thoại đó đều biểu hiện cho cái đón cái ngày xuân. Nhưng mà Phật giáo chúng ta thì chỉ dùng cái chữ xuân thôi, nhưng mà đệm vào trong đó là mừng, là mừng xuân Di Lặc. Tại sao đạo Phật chúng ta lại dùng cái câu này, ám chỉ gì và dạy chúng ta cái gì? Thì đó là cái chúng ta cần tìm hiểu để sắp sửa Tết tới đây. Chúng ta đi các chùa mà chúng ta thấy băng rôn biểu ngữ là mừng xuân Di Lặc là chúng ta nhớ. Ồ, Thầy Thạnh dặn rồi, dạy rồi đó, phải nhớ. Phải không ạ? Hiểu được cái nghĩa của nó mới có giá trị. Cho nên thì các vị biết khi mà nói đến mùa xuân á, thì là cái mùa trăm hoa đua nở, là biểu hiện cho cái sự phát triển, sức sống, phải không ạ? Cái sự sung túc và cái sự tươi vui của con người và vạn vật. Cho nên các vị thấy nếu ở đâu có hoa là các vị thấy nó tươi tắn, phải không ạ? Ví dụ như ở trên bàn giảng pháp của Thầy không có bình hoa thì thấy Thầy nó sáng lạng lắm, nhưng mà có bình hoa vô thấy Thầy nó u tối hơn, hoa đẹp hơn Thầy, phải không ạ? Cho nên ở đâu có hoa là ở đó có sức sống. Cho nên mùa xuân người ta ví là mùa của trăm hoa đua nở, là muốn nói được cái sự sung túc, an lạc và cái sự mà phát triển của vạn vật, ngay cả con người của chúng ta. Vì vậy cho nên rằng từ cái mùa xuân này mà giáo lý của Phật của chúng ta và ngay Đức Phật của chúng ta sở dĩ xuất hiện ở đời là làm mà mang lại an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên rằng là chính vì vậy mà để hòa nhập trong cuộc sống ngoài đời thế tục, đạo Phật chúng ta, các vị tiền bối dùng cái ngày mùng 1 là cái vía của Đức Phật Di Lặc. Vía Đức Phật Di Lặc cho nên đó, các nhà chùa đều treo biểu ngữ là mừng xuân Di Lặc. Có nghĩa là mừng mùa xuân đến và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trên cuộc đời này luôn có được nụ cười an lạc như Đức Phật Di Lặc của chúng ta. Đó là cái ý mà nhà chùa muốn gửi gắm cho tất cả những con người Phật tử hoặc là dân chúng đi vào chùa phải nhớ được cái câu này, có nghĩa là dạy cho mình cái tự lợi và lợi tha ngay từ cổng chùa. Cái tự lợi là gì? Cái lợi tha là mong mỏi cho tất cả mọi người có được cái sự an lạc, có nụ cười tươi vui như Đức Phật Di Lặc. Đó là mong cho tất cả người khác, đó là hạnh lợi tha. Nhưng mà muốn được như thế thì bản thân mình và người khác, mọi người tu như thế nào để có được nụ cười đó mới là quan trọng. Đúng không ạ? Chúng ta thì Đức Phật Di Lặc cười là cười từ trong cái tâm thanh tịnh của Đức Phật. Cho nên rằng cái nụ cười rất tươi mà làm cho con người khi nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật Di Lặc, chúng ta cảm thấy an lạc. Đầu năm đầu tháng bước vô chùa thấy hình Phật Di Lặc là chúng ta thấy hoan hỷ. Đúng không ạ? Nhưng mà đầu năm đầu tháng mà nếu chùa nào mà để cái ông Tiêu Diệm đại sĩ trước cổng chùa là các vị thấy mệt rồi. Đúng không? Cho nên là ngoài đời á, mùng 1 hay là ngày giao thừa bắt đầu vào rồi đó, người ta đi đâu người ta cũng muốn ai cũng nở nụ cười. Mà đầu năm đầu tháng chúng ta bước ra cửa nhà mà gặp bé nào mà nó đứng mà nó khóc rồi là coi chừng dị đoan ngay, đúng không? Cho nên cái đó là cái tâm tư của con người chúng ta, lúc nào cũng mong mỏi những cái hay, cái tốt, cái vui tươi, chứ không thích những cái xui xẻo và những cái buồn phiền. Đó là cái tâm ý đó. Từ đó cho nên là các chư tổ dùng cái ngày vía Phật Di Lặc là cái ngày mùng 1 Tết. Các vị thấy là ở ngoài đời ngày mùng 1 Tết á, cho dù mà chúng ta có tánh có nóng nảy cỡ nào, nhưng mà ngay ngày mùng 1 Tết mà ra đường có ai mà làm Phật lòng mình á, mình nghiền lại, mình hạn chế rất nhiều so với những người ngày thường, đúng không? Có nghĩa là giảm bớt sân hận, giảm bớt cãi lộn, là coi như là giảm hết, dùng lịch sự chút chút để mà chúng ta chào đón cái ngày mùng 1 ngày Tết. Ai cũng phải sửa tâm tánh đó, chứ có ai mùng 1 Tết mà ham cãi lộn không? Tránh dữ lắm. Người ta quan niệm đầu năm mà cãi lộn cả năm cãi lộn đó. Không, nhưng mà hãy đầu năm á mà nóng nảy thì cuối năm cả năm đều nóng nảy. Như thế thì các vị quan điểm coi đầu năm mà ăn hàng thì cuối năm cả năm thì sao? Ăn hàng luôn. Như thế thì không biết giờ chúng ta làm sao đâu hả? Không ăn thì chết hả? Mà đầu năm rồi chúng ta ăn nhiều nữa mà ăn ngon không à? Mong rằng cả năm đều được ăn ngon ăn nhiều, nhưng mà chúng ta mong thôi mà chúng ta không có làm sao cho có được, cho nên chúng ta không có chắc tu. Mong ở trên trời, trên mây, trên khói, nhưng mà cái thực tế chúng ta cả năm chúng ta vẫn có sự vui buồn lẫn lộn trong cuộc đời. Cho nên cái đó là cái chúng ta nhận thức giữa người đời và người Phật tử. Khi mùa xuân đến chúng ta làm gì? Đó là cái ý mà chúng ta phải suy nghĩ. Cái điểm thứ nhất á, mừng xuân Di Lặc có nghĩa nhắc nhở chúng ta, tất cả những người Phật tử đi chùa muốn có được một cái nụ cười tươi như Đức Phật Di Lặc là đòi hỏi trong tâm hồn chúng ta phải thanh tịnh và phải an lạc, phải giải thoát. Mà muốn có được như thế thì chúng ta không thể không qua cái sự tu hành của chúng ta. Cho nên rằng là đó là cái ý mà cái chữ mừng xuân Di Lặc là nhắc nhở tất cả mọi người, hãy muốn có được nụ cười tươi như vậy, chúng ta phải tự tu cho chính mình, cho cái thân tâm mình nó được thanh tịnh. Từ khi thân tâm thanh tịnh, nó toát ra một cái nụ cười từ trong cái tim thanh tịnh của chúng ta, thì cái nụ cười tươi đó đi đến đâu người ta cũng hoan hỷ với chúng ta. Cho nên là khi chúng ta làm được như thế, chúng ta cũng cầu mong cho tất cả mọi người cũng có được nụ cười an lạc như Đức Phật Di Lặc của chúng ta. Cái nghĩa của nó vậy. Cho nên khi chúng ta bước vào cổng chùa là đã phát nguyện như thế rồi, là chưa cần lễ Phật. Phát nguyện như thế chúng ta có một cái công đức bỏ vào túi lộc đầu năm của chúng ta. Đúng không ạ? Mình trí thức mà, học hỏi của chùa Từ Nghiêm mà, cho nên phải thông minh hơn đó. Mà nó phải có một cái sự mà sâu sắc hơn người đời thì mình mới là đệ tử Phật của chúng ta. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai thì các vị thấy là hình ảnh Đức Phật Di Lặc có hai cái đặc điểm mà đặc biệt nhất so với các Đức Phật khác. Ở đây không biết có Đức Phật Di Lặc không? À, hai vị luôn. ba vị hay hai vị? Ba vị luôn. Vì vị nào là vị Di Lặc? Ba vị Di Lặc luôn. Rồi, nó tính sao? Bây giờ chúng ta nghiên cứu nhìn về cái tượng Phật Di Lặc, chúng ta thấy khác với chư Phật ở điểm nào? Có mấy đứa trẻ hả? Cái đó là ta thêm vô thôi để mang cái tính chất triết lý ra, cái đó khoan bỏ hoàng bên. Cái đặc điểm nhất của Đức Phật Di Lặc khác với chư Phật là ở điểm Ngài luôn luôn mở cái nụ cười toe toét. Mình dùng từ toe toét có nghĩa là cười rộng, cười thẳng luôn, cười 100% luôn, đúng không? Đó là mà các chư Phật khác không có. Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Đức Bồ Tát Quan Âm Địa Tạng, Phổ Hiền, phải không? Vân vân. Có ai cười không? Không có. Cười nhưng mà cười mỉm, mỉm chi nhỏ nhỏ, nó hơi mỉm thôi, đúng không? Nó không có như Đức Phật Di Lặc. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là các chư Phật khác bụng rất khiêm cung, nhưng đối với Phật Di Lặc là thoải mái luôn, bụng bự cỡ nào cũng được cả. Đó là hai đặc điểm mà Đức Phật Di Lặc khác với chư Phật và Bồ Tát. Thì bây giờ chúng ta phải đặt điều kiện và suy nghĩ coi tại sao Đức Phật bụng bự mà cười như thế mà chúng ta vẫn hoan hỷ, vẫn thích Ngài. Đó là một vấn đề chúng ta cần tìm hiểu. Mà hôm nay bắt đầu chúng ta đi tìm hiểu về cái hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Và nhìn như thế, hiểu như thế, Ngài dạy gì cho chúng ta? Đó là cái vấn đề mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Nãy giờ đi vòng 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 bắt đầu mới vô chủ đề luân khởi. Cái thứ nhất, các vị biết rằng là khi nói đến cái nụ cười mà được như Phật Di Lặc thì trong cuộc đời này khó có ai được như Ngài, đúng không? Thứ nhất, nụ cười của chúng ta cũng là một nụ cười nhưng mang đầy ý nghĩa. Cũng có một nụ cười cũng cười, nhưng mà cái nụ cười đó là cười ngượng. Thể ai nói mình á, mình quê, mình cũng cười, nhưng mà cười nó hơi ngượng một chút xíu, đúng không? Trong lòng mình cảm thấy ngượng. Nhưng mà tại sao chúng ta không sùng mà chúng ta cười? Bởi vì cười để cho che đi cái sự quê của mình khi người ta chạm từ áo chúng ta. Nhưng mà nếu người nào không kiên nhẫn được nụ cười là họ nóng, là họ căng lại với người nói mình. Cho nên cũng là nụ cười, nhưng mà nụ cười gượng nó khác à, đúng không? Cái thứ hai, loại cười thứ hai là loại cười mỉa mai. Đúng ra tôi phải nhờ Phật tử biểu hiện cái nụ cười mỉa mai làm sao, phải không ạ? Nụ cười gượng có nghĩa là nụ cười nó được 30% cái tươi tắn. Nụ cười mỉa mai là nụ cười nó nhích môi, phải không? Tôi làm thử coi nha, được không? Thôi không dám làm, mắc cỡ. Nói là hiểu, phải không? Cho nên nụ cười mà nhích môi á, mỉa mai là chúng ta, khi mà chúng ta nghe nói nụ cười mỉa mai là chúng ta cảm nhận được rồi. Đó là nụ cười thứ hai. Nụ cười thứ ba á, là nụ cười sung sướng, đúng không? Cười sung sướng là chúng ta biết là cái mắt nó nhắm không thấy tổ quốc đâu hết. Nè, mà cười ngước mặt lên trời, hứng ánh nắng mặt trời đó, nên trói quá nó nhắm mắt lại cười sung sướng. Coi như là nụ cười sung sướng có nghĩa là nụ cười chúng ta thành công mỹ mãn về một vấn đề gì đó, chúng ta mừng, chúng ta cười. Hoặc là sung sướng là bởi vì người xa đi về, phải không ạ? Chúng ta cười sung sướng. Nhưng mà cái sung sướng mà chúng ta thành công nó khác với sung sướng mà chúng ta cười ra nước mắt, đúng không? Cái dạng mà cười ra nước mắt rồi ra sân bay mà đón người mà bao nhiêu năm về, các vị thấy rõ lắm, mang máy quay phim theo quay thì chúng ta sẽ thấy nụ cười sung sướng mà chảy nước mắt nó khác với nụ cười sung sướng khi chúng ta thành công. Nụ cười đã phức tạp rồi. Cái nụ cười thứ năm nữa đó, thầy Nguyên Thành nghiên cứu dữ quá, để ý biết rồi. Nụ cười thứ năm của chúng ta là nụ cười gì? Là cái nụ cười này nó mang một cái tính chất là vui, Cái vui này có nghĩa là chúng ta thưởng thức, thích thú một cái gì đó mà chúng ta đang say đắm trong một cái vấn đề vui thú, một cái vấn đề gì đó, chúng ta cũng cười được. Ví dụ như là chúng ta nhậu nhẹt, chúng ta nói cái gì đó động tới làm cho chúng ta mắc cười. Đặc biệt là chúng ta coi phim hài hoặc là những gala cười đó, mà những cái cảnh tượng làm chúng ta bật cười, đó cũng là cái nụ cười tươi vui, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả những cái nụ cười đó trên thế gian này nó chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi nó tắt đi. Có nghĩa là nó không bền. Tại sao nó không bền? Bởi vì nó chỉ xuất hiện theo hoàn cảnh, khi lục căn tiếp xúc lục trần, sanh ra lục thức để có được những nụ cười khác nhau như vậy. Cho nên nó nương gá như vậy thì nó sẽ không được bền vững. Không, thì nụ cười giả tạo đủ hết nụ cười. Cười trong sự đau khổ chính mình cũng có. Các vị coi phim, coi cải lương mà những người mà hận cho cuộc đời, người ta coi thường mình, xua đuổi mình đi, mình cũng cười với họ, nhưng mà cười với một cái tính cách là thất vọng, chán trường, đúng không? Chúng ta coi phim chúng ta sẽ thấy được cái nụ cười như vậy. Đó là những cái mà chúng sanh cũng có nụ cười nhưng mà không bền, là bởi vì chúng ta chạy theo trần cảnh. Cho nên khi mà mắt chúng ta thấy sắc, rồi tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta nghe mùi hương, rồi lưỡi chúng ta nếm những cái hương vị ngọt ngon, phải không ạ? Rồi thân chúng ta va chạm những cái hình thức bên ngoài để cảm giác được cái sự trơn láng mịn màng, vân vân. Thì tất cả những cái đó tạo cho chúng ta có sự sung sướng qua cái biểu hiện cái nụ cười khác nhau trên cái khuôn mặt của chúng ta, tùy theo cái hoàn cảnh. Đối với đạo Phật của chúng ta cũng dạy cho chúng ta có được nụ cười, nhưng mà nụ cười an lạc bền vững trường tồn, đó là nụ cười an lạc như Đức Phật Di Lặc của chúng ta. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời khổ đau này mà chúng ta tu như thế nào để có được nụ cười như Đức Phật Di Lặc, thì đó là cái điểm đến của người đệ tử Phật của chúng ta. Thích quá ha. Mùng 1 Tết mà gặp thầy Quang Thạnh chắc may mắn dài dài luôn. Nhưng mà tốn trái cây dữ lắm đó. Con khỉ này ăn trái cây không à. Cho nên coi chừng. Rồi trái kế tiếp đó, thì chúng ta nhận chân được là như thế này. Khi Đức Phật Di Lặc của chúng ta, cái đó là nói về cái nụ cười rồi nha. Cái thứ hai nữa là cái ý nghĩa của hình ảnh Đức Phật Di Lặc, thì có một cái câu này để biểu hiện được cái phẩm hạnh của Ngài. Mình biểu đã là tôi không nhớ được của vị tổ nào thì tôi quên rồi, nhưng mà tôi nhớ được cái ý nè. Cái câu Hán của nó là đại độ năng dung, dung thế gian năng dung chi sự, từ nhan vi tiếu, tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân. Có nghĩa là đại độ năng dung, dung thế gian năng dung chi sự, muốn nói rằng cái bụng lớn, cái bụng lớn của Đức Phật á, đại độ năng dung. Độ là cái bụng, đại là lớn. Cái bụng lớn có thể chứa, phải không? Đại độ năng dung là có thể chứa. Chứa cái gì? Dung thế gian năng dung chi sự, có thể chứa hết tất cả những cái sự việc của thế tục mà con người đang gánh vác, đang chịu đựng. Ngài xin nguyện chứa hết những cái sự việc đó của chúng sanh. Sự việc đó là gì? Những cái sự đau khổ trầm kha của con người đang hoành hành, đang gánh nặng, đang chất chứa. Ngài phát nguyện là Ngài sẽ chứa hết tất cả những sự khổ đau của con người trên cuộc đời này vào trong bụng Ngài hết, để mong rằng tính chúng ta, trong bụng chúng ta có được cái sự an lạc, thanh tịnh. Cái nguyện của Ngài như thế. Có nghĩa là cái bụng của Ngài như thế là biểu hiện được cái lòng từ bi của một vị Phật. Thương người, đúng không? Khi chúng ta thương người thì chúng ta muốn cho con người không khổ, muốn giải khổ con người, thì Ngài nguyện sinh là ai khổ, Ngài lấy cái khổ để chứa vào Ngài, để cho chúng ta không còn khổ. có nghĩa là bụng bự của Đức Phật Di Lặc không giống như bụng bự của thanh niên uống bia, phải không? Đàn ông bây giờ nhìn ở ngoài là biết được cái tánh luôn rồi. Bụng bự là ít nhiều gì 100 người hết 99,9% là uống bia hoặc rượu, hoặc nói rõ hơn nữa là uống nhiều, uống cái gì tùy, phải không ạ? Nhưng Đức Phật Di Lặc của chúng ta bụng bự không như uống bia như các vị, mà bụng bự vì bụng bự đó là vì lòng từ bi lớn. Ngài chứa những cái sự đau khổ của con người, Ngài còn mong cái bụng của Ngài còn bự hơn nữa để chứa hết tất cả những khổ đau của thế tục chứ. Cho nên cái bụng bự của Đức Phật Di Lặc khác bụng bự của những người đàn ông ở cuộc đời này. Cho nên ở đây thì các vị đàn ông khi mà bụng bự mà vợ chê thì đừng biện luận Đức Phật Di Lặc bụng bự là vì lòng từ bi, anh bụng bự cũng vì lòng từ bi, coi chừng nó lộn đó. Đúng không ạ? Nó là cái ý chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Cái hạnh thứ nhất của Đức Phật Di Lặc là hạnh từ bi, là cái hạnh đó được biểu hiện cái bụng bự đó là Ngài chứa tất cả những sự đau khổ của con người không thể chứa được, Ngài nguyện chứa hết. Cái câu thứ hai: từ nhan vi tiếu, tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhan. Chúng ta thấy là cái khuôn mặt hiền từ của Đức Phật Di Lặc, nụ cười hiền từ của Đức Phật Di Lặc là Ngài phát nguyện là luôn mang cái nụ cười đến cho con người, tất cả chúng sanh mà không thể cười được, Ngài nguyện đem cái nụ cười của Ngài trao cho tất cả những con người đang bị khổ đau. Có nghĩa là hạnh lợi tha. Cho nên khi mà chúng ta vào chùa thấy biểu tượng mừng xuân Di Lặc là chúng ta phải nhớ đến mùa xuân là bao nhiêu người đang tranh thủ để mua sắm, để tận hưởng không gian Tết. Thì một mặt chúng ta phải quán tưởng một số người còn đau khổ, nghèo nàn. Cho nên các vị thấy trên tivi người ta có tổ chức những cái món quà Tết cho các em nghèo, không tật, bệnh tật vân vân đó. Thì chúng ta phải nghĩ tới những cái con người khổ đau trước hết, để mà chúng ta đừng có tiêu xài lãng phí, mà có thể dùng một chút nào đó để chia sẻ cho những người nghèo khổ mà không có tiền mua sắm trong ngày Tết. Đó là cái lòng từ bi mà chúng ta học được ngay từ đầu năm của Đức Phật Di Lặc. Cho nên khi chúng ta mua một cái món hàng nào mua sắm cho gia đình thì chúng ta giảm một chút xíu để lấy cái đó nghĩ tới người nghèo một chút, thì cái đó cái lòng từ của người đệ tử Phật chúng ta là công đức chúng ta đã có ngay từ đó. Cho nên cái mừng xuân Di Lặc không bốn chữ đó là các vị thấy diễn dịch rất là lớn và dài, đúng không? Cho nên là vừa nghĩ tới người khác, vừa nghĩ tới cho mình, và mong mình và những người khác cùng hưởng được mùa xuân Di Lặc bằng cách là chúng ta phát nguyện tu làm sao cho tâm thanh tịnh, để lấy cái tâm đó có được cái nụ cười tươi, mang lại cái sự an lạc cho người ta. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải có cái một cái lòng từ để nghĩ tới những người đau khổ. Các vị, chúng ta phát nguyện như thế rồi, khi vào chùa mà gặp được Phật Di Lặc ngày đầu năm, chúng ta phải phát nguyện ngay từ buổi đó, đảnh lễ Đức Phật Di Lặc. Chúng ta đứng chiêm ngưỡng hình ảnh của Đức Phật Di Lặc qua nụ cười và cái bụng lớn, để chúng ta phát nguyện những cái mà Đức Phật đã làm chúng ta phải nên làm. Đức chúng ta có rất lớn khi mà chúng ta chỉ lễ với một cái sự quán tưởng và phát nguyện như vậy. Cho nên rằng á, ở đây sở dĩ con người chúng ta đau khổ bởi vì xuất phát từ cái lòng tham dục của con người. Bởi vì chúng ta ham làm, chúng ta ham tiền, chúng ta ham đẹp, chúng ta ham danh, chúng ta ham ăn ngon mặc đẹp. Từ cái lòng tham đó mà chúng ta phải cố làm hết sức, làm được có tiền nhiều là chúng ta cứ thế mà càng ham làm, đúng không? Cho nên người mà làm ra không ra tiền thì người ta chán nản, và người mà làm dễ càng ra tiền thì người ta càng ham, ham để làm, làm bởi vì ham tiền cho nên mới ham làm. Chứ ít có ai mà ham làm việc với một cái tính chất ý thức của làm việc. Cho nên xuất phát từ lòng tham không? Cho nên chúng ta đạt được cái gì chúng ta cũng không thỏa mãn được cái nhu cầu tham dục trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta lúc nào cũng ba đau khổ cả. Vì vậy cho nên chúng ta có được cái nụ cười chẳng qua chỉ một vài phút tắt tất là qua được. Ví dụ như là nếu chúng ta không có sự tu á, chúng ta vào chùa chúng ta gặp ni trưởng, quý sư cô, quý thầy, chúng ta tươi cười liền, chúng ta chúc Tết đúng không? Rồi chúc Tết đông quá, đội mà chen vô không để gặp ni trưởng chúc Tết cũng không xong nữa. Hoặc là người này chen mình, người kia chen mình, tự nhiên mình sùng, mình nóng lên. Thì cái hành vi đó làm sao chúng ta gặp được Phật Di Lặc? Mình không có tìm được cái sự an tịnh trong tâm hồn, làm gì mà gặp được ni trưởng? Rồi còn càng làm chúng ta khó gặp Phật Di Lặc. Cho nên rằng khi bước vào chùa ngay đầu năm, chúng ta phải có cái tâm an lạc, thanh tịnh, khiêm cung, nhường nhịn nhau, từ từ thông thả, giải thoát, thanh tao, thì chúng ta mới có được cái nụ cười và chúng ta mới có được cái công đức. Cho nên học được cái hạnh của Đức Phật Di Lặc là chúng ta học cái lòng từ thương tất cả chúng sanh. Và chúng ta học được Đức Phật Di Lặc là có cái nụ cười an lạc từ trong tâm hồn để mang lại những cái an lạc cho mọi người, người ta đến với mình. Thì chúng ta muốn có được như thế thì tâm chúng ta phải dọn sạch phiền não, những cái tham dục, những cái vô minh. Mà khi tâm chúng ta thanh tịnh thì khi chúng ta cười là cười từ trong trái tim của chúng ta đây. Cho nên một cái con người có được nụ cười tự nhiên, hồn nhiên là nó toát từ trong cái trái tim của họ này. Cho nên các vị thấy là một người lớn có nụ cười tươi, nó mang một cái tính chất cười rất đẹp. Nhưng mà chúng ta thấy được cái đẹp đó nó không bằng một đứa bé trẻ thơ dễ thương mà cười. Nụ cười của một đứa trẻ thơ khác với nụ cười của một người lớn, mặc dù là cười rất tươi. Một đứa bé trẻ thơ nó cười làm cho chúng ta quý, chúng ta mến, thương nó, ai cũng vậy cả. Nhưng mà một cô gái có một nụ cười tươi, người lớn và có, chỉ có giới khác giới mới có thể quý mến nhiều. Nhưng mà không thể người già và người phụ nữ, đàn bà cùng giới có thể quý mến nhiều, một phần nào thôi. Nhưng mà một đứa bé cười vô tư như vậy đó, cả già trẻ bé lớn đều thương yêu cả. Tại sao như vậy? Bởi vì trong tâm hồn của đứa bé nó vô tư, nó không bị tạp nhiễm như chúng ta. Các vị thấy không? Cho nên rằng ở nước ngoài đứa bé đó, trẻ con là đứng thứ nhất. Cho nên chúng ta nghiên cứu là chúng ta sẽ phải làm thế nào chúng ta được có được nụ cười. Thì đứa bé đó cũng tương tự như cái nụ cười được của Đức Phật Di Lặc. Ngài thanh tịnh, vô tư mà giải thoát. Thì đứa bé cũng đâu có hiểu biết gì đâu, nó có sự thanh tịnh vô tư. Cho nên nó hơi tương đồng một chút về cái hình thức mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên chúng ta phải ráng tu. Chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu tam vô lậu học, phải không? Tu giới để phát sanh cái định. Giới đây là năm giới cơ bản của Phật tử chúng ta. Mà các thầy, các sư cô thọ 328 giới, cũng như các tỳ kheo 250 giới, cũng xuất phát từ cái nền tảng năm giới luật này. Bởi vì năm cái giới của người Phật tử là cái thềm thang để đi tới cái giới của tỳ kheo, Bồ Tát giới và chư Phật. Cho cái giới năm giới này cơ bản lắm. Từ năm giới này mà diễn dịch chia trẻ nhỏ ra thành 10 giới, thành 250 giới và 328 giới. Đó là năm giới này quan trọng. Cho nên chúng ta chỉ cần chuyên tu thọ trì năm giới này. Mà năm giới này thầy đã giảng cho các vị từng buổi một giới rồi đó. Chúng ta hiểu rõ được rồi, chúng ta phải ráng tu. Đời tu là chúng ta phải từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để ý cái tâm niệm của chúng ta nó khởi lên cái gì. Nếu nó khởi lên cái sân hận, chúng ta phải chuyển hóa nó, phải không ạ? Nếu nó khởi lên cái tâm tham, chúng ta phải diệt trừ nó, phải dùng cái tâm chế ngự cái tâm tham lại. Và cái sự nóng giận chúng ta phải ghìm lại. cái tâm đố kỵ hơn thua chúng ta ghìm lại, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái tâm phiền não đó nó sẽ xuất hiện từng ngày từng giờ trong cái tâm hồn của chúng ta, trong cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên sống là phải sống chánh niệm, có nghĩa là luôn ghi nhớ những gì mình đang nói, những gì mình đang làm, những gì mình đang suy nghĩ. Mình chỉ chánh niệm tỉnh giác trong tứ quan nghi là chúng ta có tu giới được. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy được chúng ta, khi mà giới mà chúng ta tròn đầy, thuần về cái sự giữ giới, thì tâm chúng ta sẽ định lại. Tâm định có nghĩa là ở ngoài người ta gọi là cái nghị lực đó. Ở đây mình đó dùng cái từ nghị lực là tạm thôi. Nhưng mà cái tâm định của cái người mà đã giữ tròn giới có nghĩa là định đây là sự rắn chắc, cứng rắn, không có một cái gì lay động. Trước cầm tiền cũng không có bị ảnh hưởng, cầm vàng, đô la, hộp sòn, euro cũng không bị ảnh hưởng, ăn ngon mặc đẹp cũng không bị ảnh hưởng. Có nghĩa là không lay động, không bị hấp dẫn bởi những cái trần cảnh của người đời mà người ta đang bị hấp dẫn. Chúng ta vẫn tiếp xúc những cái ngũ dục lạc của thế gian, nhưng tâm chúng ta phải cứng, phải định, không bị lay chuyển. Đó là cái sức định có được trong tâm hồn chúng ta từ cái sự giới mà chúng ta thực hiện. Từ cái định mà chúng ta không bị trao đảo bởi trần cảnh, bởi tham dục, thì từ định này chúng ta sẽ có một cái nhìn sâu sắc về bản chất của sự vật, có nghĩa là cái tuệ chúng ta sẽ phát sanh. Cho nên một số người tu sĩ, tại sao người ta nhìn mặt chúng ta, người ta biết được tánh tình của chúng ta? Bởi vì người ta có sự tu, cho nên tâm họ sáng hơn mình. Họ không nhìn mình bằng ánh mắt bình thường, mà họ nhìn bằng cái tâm của họ, qua cái cửa sổ tâm hồn của họ, để thấu triệt được cái tâm can của chúng ta. Nó khác nhau liền, đúng không? Cho nên ai cũng có thể tu một thời gian, cũng có một cái linh tánh rất tốt, hầu hết là như vậy. Thì chúng ta tu, chúng ta có được cái linh tánh và nhìn được con người bằng cái tâm của chúng ta đó, thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn đa số chúng ta sống với nhau, chúng ta quan hệ nhau và chúng ta xử sự nhau bằng cái kiến thức và cái tâm trạng chúng ta, chứ không phải bằng cái tâm của chúng ta. Có nghĩa là bằng cái feelings của chúng ta đó. Cái feelings, cái cảm xúc, cái tâm trạng đó. Vui thì là tiếp khách kiểu khác, mà buồn thì tiếp khách kiểu khác. Vui thì ăn nhiều, mà buồn thì không ăn nổi. Đủ thứ chuyện, cho nên chúng ta bị lệ thuộc về cái cảm xúc đó. Nó mới đi về vòng vòng bảy cái cảm xúc là buồn, mừng, giận, thương, yêu, ghét, muốn, cứ gì vòng vòng suốt cả cuộc đời của chúng ta, toàn là vô cái cảm xúc đó không? Các vị kiểm tra cái có phải vậy không? Cho nên á, chúng ta muốn có được nụ cười an lạc mãi như Đức Phật Di Lặc, mà cái nụ cười mà để người ta thấy, người ta quý mến, người ta đến với chúng ta, là do chúng ta nụ cười từ trong trái tim thanh tịnh của chúng ta, chúng ta mới có được như Đức Phật Di Lặc. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải tu giới định tuệ như Thầy đã nói cho các vị. Bởi vì giới định tuệ là một trong những pháp môn cơ bản quan trọng của Đạo Phật mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Không có ai, bất cứ kẻ tăng, người tục, nam truyền, bắc truyền, Phật tử, nam nữ, Bồ Tát, chư Phật, thanh văn, duyên giác, v.v. đều tu từ giới định tuệ mà ra. Thì Đức Phật Di Lặc cũng từ đó, sau này cũng phải như vậy. Cho nên cái nụ cười an lạc thấy dễ mà không dễ. Làm sao mình cũng có được nụ cười tươi đó mà mình giữ được trong tâm hồn mãi mãi. Mà nếu có được nụ cười an lạc như thế thì chúng ta bảo đảm đi trong cuộc đời này chẳng gì đau khổ cả. Cho dù chúng ta ăn cháo tiêu, cháo trắng, muối ớt, xả ớt gì chăng nữa, chúng ta vẫn an lạc, đúng không? An lạc đây là tâm hồn chúng ta giải thoát, không buồn giận khi những cái được mất có còn. Vì nó mới làm chủ thôi. Cho nên các vị thiền sư xưa đó, các vị biết không, người ta sống rất an lạc. Như là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài không có quan trọng quá về món ăn, không quan trọng quá về cái sự ở, mà Ngài vô núi Thiếu Lâm 9 năm ngồi thiền, quay mặt vào tường, không ăn uống gì cả, không bật hết được cái thế giới bên ngoài. Ngài trụ tâm định trong một cái thiền vị, để Ngài chờ đợi cái người kế tục, Ngài truyền cái tâm ấn. Là như vậy. Còn mình ở đây nhịn một ngày là mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó đổ ròng ròng, tay chân run rẩy không làm được gì cả. Bởi vì chúng ta sống lệ thuộc vào vật chất, không dựa vào lý trí là lý tưởng của chúng ta. Đúng không ạ? Cho nên ở đây là cái mà người tu hoặc là chư Phật sống bằng lý tưởng và cái gọi là cái tuệ nhiều hơn là cái vật chất của chúng ta. Mà chúng ta làm được như thế là chúng ta có giá trị. Cho nên là trong cái khóa tu an lạc của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mà do Hòa thượng Chí Quảng đứng ra để mà chủ trì đó, Hòa thượng cũng khuyên các vị tu ở cái khóa tu an lạc mà chúng tôi là trong cái điều hành ở vấn đề đó. Hòa thượng nói một câu rất chí lý và dí dỏm nhưng mà nó hàm ý rất sâu. Khóa tu an lạc này là chỉ để dành cho những người chuyên tu. Còn người nào mà muốn ăn nhiều thì xin mời ra nhà hàng. Người nào muốn ngủ ngon thì mời vào khách sạn. Cụ nói rất đơn giản, bởi vì đây là cái khóa chuyên tu. Thì ở đây chúng ta cũng nhắc nhở chúng ta cái sự tu chúng ta không có phải là rời bỏ cái sự ăn ngon mặc đẹp. Nhưng mà chúng ta tu là không ảnh hưởng bởi ăn ngon mặc đẹp, mà dùng nó là phương tiện để duy trì cuộc sống và sức khỏe chúng ta là đủ. Cái nghĩa của nó là vậy, chứ không phải bắt các vị tham khổ. Bởi vì Đức Phật khi còn là Thái tử Siddhartha tu hành cũng rời khỏi hai cực đoan, không quá sung sướng và không quá khổ hạnh. Bởi vì hai quan điểm đó không đi đến kết quả. Mà con đường trung đạo có nghĩa là tu như thế nào không sướng không khổ, tu như thế nào còn đủ cái sơ thân nó khỏe mạnh, phải không, tráng kiện để có sức tu hành. Nó tùy theo các vị. Nếu các vị tu mà các vị già yếu không nằm đất được thì các vị nằm nệm có ai nói đâu, vì sức khỏe mà. Cho nên hồi xưa các vị tổ sư chế giới luật là không được phép mặc áo lông thú vân vân, bởi vì giết chết coi sát sanh là không có lòng từ. Nhưng trừ trường hợp các tỳ kheo già bệnh và không chế ngự được cái khí tiết mùa đông, Phật chế cho phép để mà mặc các áo lông thú, có chế giới đàng hoàng chứ. Cho nên chúng ta tu theo tinh thần Đại Thừa, không cố chấp cũng không buông lung, mà chúng ta cứ đi theo con đường trung đạo của chúng ta đi. Thì tuy theo con đường trung đạo thì chúng ta sẽ thấy có được cuộc sống rất an lạc. Cho nên biết đủ là cái gì cũng đủ, mà biết thiếu thì sống trong cái một trên đống vàng cũng vẫn thấy thiếu. Cho nên cái tâm của mình nó lòng tham mà nó không có đáy, bỏ vô nó lọt hết mà cứ thế mà cứ đòi hoài. Cho nên bây giờ mình tu sao mình phải khâu cái đáy tham của mình lại, biết tri túc, đó là cái giá trị của chúng ta. Đây là cái hạnh của Đức Phật Di Lặc thì chúng ta cũng đã hiểu, để chúng ta tư duy mỗi khi Tết đến chúng ta phải lễ bái, chúng ta phải phát nguyện, chúng ta phải tư duy trong cái ngày Tết để chúng ta bòn cái phước đức và cái lộc đầu năm của chúng ta là cái đó. Cái lộc đó là mang theo cả năm bên mình chúng ta, không ai lấy được. Nhưng mà chúng ta không hiểu hết được cái ý nghĩa của Đức Phật Di Lặc của chúng ta, là chúng ta cũng không hiểu cái phong cách của Phật tử đi chùa trong ngày Tết thế nào. Cho nên hầu hết tôi nói đây là thế nào cũng chạm hết 80%. Thường á, người đời người ta quan niệm là đi chùa ngày Tết là hái lộc đầu năm. Đúng không? Hái lộc chứ không phải là nhận lộc. Thường là hái lộc. Cho nên tôi nhớ là cái chùa tôi cách đây 20 năm về trước đó, một cái chánh điện nhỏ nhưng mà hai bên hông chánh điện toàn là mai tứ quý không, thì bốn góc đều có mai vàng. Là mùng 15 rằm là chúng tôi tỉa mai vàng, có nghĩa là tỉa lá mai vàng. 20 âm lịch là tỉa mai tứ quý. Rồi bắt đầu là chúng tôi trang trí cái cành mai, chỉ một cây duy nhất ở trong chánh điện, rất là cao và đẹp, thiệt là đẹp, thật sự là đẹp, là tôi trang trí. Nhưng mà đâu tới giao thừa xong cái là xuống tiếp khách, 2 giờ sáng dẫn khách lên chánh điện ởi hơi, toàn là gốc không, không còn cành nữa. tỉ hết trơn, trời ơi, đau khổ. Các vị nghĩ coi đầu năm đầu tháng mà làm người tu đau khổ, các vị có bị khổ đau không? Đúng không? Tự nhiên làm cho người tu buồn. Buồn này là gì? Là bởi vì cái đẹp mang tới cho chùa mà các vị hủy hoại hết trơn. Tội lắm, không phải là đơn giản đâu. Các vị thấy không? Còn đây chúng ta không nghĩ tội. Chúng ta vô chùa bây giờ hoa mà không có, bẻ lá cũng được nữa. Chùa có cây cối trồng là các vị cứ bẻ, gọi là hái lộc mà. Bẻ nhành, bẻ ngón, bẻ gì đó, mùng 1 Tết thấy chuỗi lơ hết trơn. Thì các vị thấy cảnh chùa thế nào? Có nghĩa là chúng ta phạm cái giới gì? Hủy hoại cái cảnh quan của chùa. Đầu năm là chúng ta không thấy lộc mà toàn thấy tội không? Thấy chưa? Rồi cái thứ hai nữa, hái lộc, hái trái cây. Nếu chùa tôi là có trái cây là chết nữa. Hái lộc mà. Lộc có nghĩa là cái may mắn. Mà các vị vô chùa mà các vị hái mà không xin phép thì các vị phạm tội gì? Ăn gì? Ăn trộm. Đúng không? Chủ trì không cho mà các vị lấy có nghĩa là ăn trộm. Hoặc là ăn cắp, nãy nói đùa thôi, ăn cắp trộm cũng rứa. Cho nên rằng đó, chúng ta phải nhớ một cái điều là vật phi nghĩa bất thủ, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Con người không tốt thì hạn chế giao thiệp, mà vật không có cái không phải thuộc của mình và không phải có ý nghĩa cho đối mình, chúng ta không nên lấy. Lấy là ăn trộm. Cho nên dù một trái ớt, cái cây ớt mà nó cái cành của người ta nó xỉa qua cái sàn của nhà mình, mình ăn cơm nhạt miệng quá, thấy trái ớt xanh đỏ ngọt đẹp hấp dẫn, bẻ một trái nhỏ để ăn, phạm ăn trộm mà chúng ta không được. Thì các vị suy lại xem, của tam bảo mà chúng ta ăn trộm thì đời đời kiếp kiếp trả không hết, tội hút đầu. Thì bác vị trời ơi, các vị sợ chưa, ra da gà da ốc các vị nổi hết chưa? Từ nay về sau còn dám hái lộc nữa không? Có ai còn nữa giơ tay lên? Bảo đảm không bao giờ, đúng không ạ? Cho nên rằng các vị vào chùa các vị nhận lộc, chứ các vị không lấy lộc, không hái lộc. Nhận lộc khác nha. Nhận lộc có nghĩa là nhận từ tay của một vị xuất gia trao cho các vị. Còn các vị lấy là có thể trên bàn thờ các vị lấy vẫn được. Các vị lấy một cành hoa cũng được, mà không có hỏi thầy trụ trì, hỏi Phật thôi. Mà khi hỏi Phật thì các vị biết Phật có đồng ý chưa mà các vị lấy? Chưa. Tôi nhớ tôi thấy A Di Đà Phật cho con cái lộc, xin Phật thông cảm cho con. Biết là mình sai nhưng mà Phật quan hỷ thông cảm cho con, để con lấy cái lộc về đầu năm, cái lấy đại. Ngài im lặng, Ngài không nói. Im lặng đâu phải là đồng ý đâu. Ngài không bao giờ gật đầu bao giờ cả. Mà chúng ta tự gật rồi chúng ta tự lấy thôi, quan cho Đức Phật thôi. Ngay bàn thờ mà cũng không tha, đi chùa làm cái gì? Tôi nói thiệt, chùa của tôi nha, ngày 30 là tôi đã phân công các chú, 2-3 chú một tầng lầu, cứ 2-3 chú một tầng lầu, và một chú đặc biệt đứng ở tại bàn thờ, ai mà thò vô là khẽ. Nói vậy đó. Tại vì tôi bị nhiều rồi, tôi nhớ dữ lắm. Từ bông hoa tới cây ngày xưa là tôi đích thân tôi làm. Chưng 12 cây còn có 3 cây trên cái bình bông thôi. Thử hỏi đau khổ chứ. Mình chưng cho Phật, chưng cho chùa Bá Gia Bá Tánh, người ta tới người ta chiêm ngưỡng. Mà lấy đi cái đẹp đó mình đâu ai không buồn, công sức bỏ ra đúng không? Cho nên rằng đó là cái ý thức của người đi chùa hái lộc, nhận lộc và lấy lộc như thế nào để chúng ta có được cái lộc thật sự mới là quan trọng. Đừng bao giờ theo cái vấn đề truyền thống xưa, cũng như là xưa bày nay làm, hoặc theo bạn này bạn nọ mà chúng ta đòi lấy lộc như thế, coi chừng đầu năm giá họa. Đầu năm là làm những việc thiện, không thấy toàn đi ăn cắp ăn trộm không, mang về nhà thử hỏi về má ơi con lấy lộc của chùa, bà già bảo không biết là để mày lấy hay mày ngắt hay là mày thế nào, đúng không? Cho nên đây là cái phong tục của ông bà chúng ta nhưng chúng ta phải coi lại xem những cái gì không phù hợp chúng ta nên tránh, và phải học những cái hay mà nó phải đi chùa đúng mức là đi chùa có phước đức. Nếu giả sử các vị muốn lấy lộc, chùa nào mà không phát lộc ra các vị, đúng không ạ? Chùa Từ Nghiêm Tết có phát lộc không? Thì dạy gì chúng ta phải hái lộc lấy lộc chi cho nó mang tiếng và mang tội lỗi, đúng không? Cho nên cái cách lấy lộc của các vị có phước hay không là nằm ở chỗ này nữa. Thứ tự từng người một, lớn là nhường trước, người già cả chúng ta nhường, trẻ chúng ta chờ đợi cũng được. Cái ý niệm đó là chúng ta đã có cái lộc rồi, cái phúc đức rồi. Còn bây giờ chúng ta vì ham lấy lộc mà già tóc bạc cũng không tha, cũng chen để mà lấy được cái lộc, ý sức mạnh của mình thì lấy lộc chăng nữa tổn phước chúng ta vẫn tổn. Cái ý niệm là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai á, là tự chúng ta ý thức và nhắc nhở những người đi chùa xếp hàng một thứ tự không chen lấn, với tâm thanh tịnh hướng về Phật, đợi khi cái lượt tới mình để mà nhận được cái lộc của từ ni trưởng. Với cái tâm thanh tịnh thì lộc đó mới thực sự là lộc của chúng ta, mới cái phước báo của chúng ta nó có từ đó. Cho nên các vị kiểm tra lại đi, có chen lấn không? Ở đây có bị chen lấn không? Có. Nó nguy hiểm, lỡ chen lấn thì xô ni trưởng té rồi sao? Mà thầy tôi là thường bị. Thầy tôi còn khỏe mới sáu mấy mà nó chen, mà tôi cầm như thế, tôi gầm như thế mà cũng té. Sắc đảo qua đảo lại, xô đẩy. Mình cũng khổ, người ta cũng khổ, lấy được cái lộc cũng khổ, sung sướng như đó. Cho nên cái đó là chúng ta lấy lộc, chúng ta khi nào tâm trạng chúng ta là như vậy chúng ta nên lấy lộc. Nhưng mà cái lộc đó chúng ta là thường trái cây thì chúng ta ăn rồi nó trong ngày nó tiêu hết rồi, còn đâu theo mình một nắm, đúng không ạ? Thì chúng ta có nên lấy không? Đang ẩm ờ lưỡng lự. Bảo đảm ở đây ai cũng muốn có lộc về cả đầu năm cũng được, có thì lấy không có gì cả. Nhưng mà chúng ta bị nhớ cái ý nghĩa lấy lộc là tôi dặn là như vậy, nó mới xứng đáng của chúng ta. Còn cái cao hơn nữa, hình thức chúng ta vẫn lấy, rồi cái nội dung bản chất chúng ta vẫn quan trọng hơn. Có nghĩa là vừa lấy lộc như thế, nhưng mà cái lộc đầu tiên của chúng ta là gì? Là cái phát nguyện đó. Theo cái hạnh của Đức Phật Di Lặc, cái lộc mà chúng ta lấy là chúng ta tâm thanh tịnh lễ bái Đức Phật và phát nguyện cái hạnh Di Lặc, thì cái lộc đó nó mang suốt chúng ta một năm. Ai ơi, chứ cái lộc đó có ai lấy được cho chúng ta? Chỉ có chúng ta mới giữ được. Cho nên sau này chúng ta đi các chùa nào cũng vậy, khi cái tánh chúng ta quen, chúng ta thấy hoa đẹp và chúng ta đừng ngắt gì, phải nhớ thầy Quan Hạnh dạng đừng lấy trộm, thò tay lại liền, phải không? Khi mà chúng ta đang chen lấn để nhận cái quà của sư bà, hoặc là đi các chùa khác, cái lộc chúng ta nhớ đừng xô lấn, bởi vì lộc chúng ta trong trái tim của chúng ta. Hãy nhường cho những người lớn tuổi trước, và chúng ta khỏe mạnh cứ từ từ thông tả, giữ tâm thanh tịnh cho chúng ta nhận được lộc, là cái đó có giá trị. Còn bây giờ Hà Nội hoặc là các vị trong Nam mà người Bắc hiện hữu vẫn còn, thấy đi chùa là đốt cây nhang dài, thiệt là dài, từ đền phủ miếu hay là chùa gì nó kéo dài cho tới nhà mình, cắm vô nhà mình nó mang cái lọc về. Thử hỏi nếu như các vị mang như thế mà lỡ giữa đường nó tắt thì các vị nghĩ sao? Các vị cảm tới giờ năm nay chắc xui quá, đúng không? Nó tự mình làm cho mình phấn chấn tư tưởng lo lắng, cái Phật nào mà dị lo mấy chuyện đó. Cho nên cái đó, những cái mà nến nhang mang lọc về đừng nên, bởi vì trên đường gió chưa chắc nó giữ, đúng không? Thì chúng ta là dị đoan lo lắng. Cái thứ hai nữa là lửa mà đi như thế, nha mà đi như thế, cái tàn mà nó rơi vào người khác, người ta nóng, người ta ví dụ như lỡ mà cháy áo người ta thì người ta hận, người ta ghét mình, thì lúc đó các vị thấy sao? Mình mang cái quan trái với họ. Tại sao cái quả nho, quả quýt hay là quả tắc thì chúng ta mang về trong lòng gọn, ơ trong túi chúng ta không lấy, nó dễ ăn chứ. Và cái lộc chúng ta tu hành lễ bái đầu năm, chúng ta mang về xong nhà cúng Phật, cúng ông bà bằng cái tâm lộc của chúng ta. Nếu có được hình thức thì cũng tốt, thì đó là cái giá trị của người đệ tử Phật. Nó khác với người đời khi đi chùa lễ lộc ở điểm này. Cho nên là mong các vị là gần tới các vị phải nhớ những gì Thầy nói, chỉ mong cho các vị bòn phước đúng mức và không nhọc nhằn các Thầy và các sư cô. Và bản thân Phật tử chúng ta phải hướng dẫn cho những người đi chùa mà ta không hiểu biết, thì những lực lượng nồng cốt của chùa Tự Nghiêm này rải ra để hướng dẫn cho họ, phụ với các sư cô, đó là trách nhiệm của chúng ta. Các vị nắm được không ạ? Hình ảnh Đức Phật Di Lặc chúng ta biết được cái ý nghĩa, cái cách hái lộc đầu năm chúng ta đã biết rồi. Bây giờ cái thứ ba mà chúng ta muốn học nữa là cái vấn đề cúng ngũ quả chúng ta phải bàn đến. Thấy không? Cái ngũ quả thì miền Nam thì các vị sử dụng ý nghĩa như thế nào? Các loại trái cây năm loại là loại gì? Thứ nhất, gì? Cầu già xài, cầu dừa đủ xài, dưa. Dưa là dưa gì? Như thế thì cái dưa nó có nghĩa gì? Dưa mà nó đọc ra thành dư, chỉ có người Việt Nam mới đọc được, đúng không? Dưa đọc thành dư. Rồi á, xoài thì đọc là xài, đúng không? Người ta quả dừa đọc là vừa. Đúng là Việt Nam, đúng là miền Nam gốc luôn. Nhưng mà có người thì cầu dừa đủ xài sung. Sung đó hả? Năm là năm rồi. Túc không có quả túc. Sung quả sung năm. Đầu tiên các vị thấy là cầu dừa đủ xài là nghe nói là thấy các vị tu hành nghiêm chỉnh chi túc dữ lắm, không tham lam, đúng không? Cầu vừa đủ xài đó. Cái chữ cuối cùng sung cái là các bạn thấy cái tham nó lòi ra rồi. Sung túc, muốn sung túc có nghĩa là tham rồi. Muốn giàu thì giàu, sung túc là phải giàu mới sung túc chứ, đúng không? Rồi cái ý đầu tiên bốn chữ là đã mang tâm tham rồi mà các vị không biết. Cầu vừa đủ xài, cái tâm mình là lòng tham không đáy. Đợi tới khi nào chúng ta mới cảm thấy là vừa đủ xài đây? Các phụ nữ mà nói vừa đủ xài là thua luôn đó. Em chỉ muốn vừa đủ xài thôi. Mà dây chuyền cũng mua, mà mua cái dạng mà một lượng, một gọi là một lượng ở trên đeo như thế cũng vừa đủ cho em. Đeo thì chỉ, em không có đeo, nó chưa vừa đủ, cũng chết. Đúng không? Tiền mà chúng ta xài khi nào chúng ta mới biết đủ? Không bao giờ biết đủ. Bởi vì chúng sanh có tâm tham thì không bao giờ biết đủ cả. Cho nên là cầu vừa đủ xài thôi, cái xài của chúng ta sợ quá đi. Cái tham nó nằm ở đầu tiên rồi, cộng thêm cái túc vô nữa, sung đó, nó còn hai cái tham nó cộng lại, sao tu hành được. Nhưng mà các cụ chúng ta cầu vừa đủ xài đó là các cụ khi chưa hiểu đạo, là ngày Tết ai cũng mong muốn có những cái may mắn, có những cái gì mong muốn nó phải thành đạt theo cái ý nguyện của mình. Nô chung quy là gia đình hạnh phúc, làm ăn khấm khá, phát tài, phát lộc, vân vân. Cho nên người ta cầu mong bằng cái tâm, có nghĩa là cái lòng ngộ đạo có, nhưng thiếu người hướng dẫn, cho nên nó lịch qua trái cây không à. Tu, mình cầu mong tu thì phải tu cái kiểu gì? Cái cô tu rồi nghĩ tới trái cây đầu năm, cầu vừa đủ xài sung. Cho các cụ của mình rất là đơn giản, nghĩ cái cây này, suy nghĩ những cái trái cây nào nó có ý nghĩa, mà mang ý nghĩa từ trong lòng mình mong muốn, cái đặt ra thành năm loại trái cây. Thì tự nhiên bây giờ xưa bày nay làm, ông bà mình thế, mình cũng thế, mà không biết lý do tại sao, ý nghĩa gì, chỉ biết là cầu mong như thế thôi. Cho nên Phật tử của chúng ta là không phải vì đó chúng ta theo rồi chúng ta chẳng biết gì hết là ông bà. Phật tử chúng ta phải nhìn rõ được ngũ quả là thế nào, tại sao chúng ta phải làm như thế này đầu năm, hoặc là mỗi lần chúng ta cúng cái gì, khai trương cửa hàng hay là vào tân gia cúng lúc nào. Hầu hết 80% người Việt Nam chúng ta muốn là trưng bày ngũ quả. Thứ nhất là nó có nhiều cái loại màu sắc khác nhau, làm tăng thêm cái đẹp của cái mâm quả chúng ta. Thứ hai mà đầy ý nghĩa mà chúng ta mong cầu là gửi gắm vào trong cái trái cây để chúng ta cúng cho các vị thần linh hoặc là chư Phật, bằng cái tâm chúng ta muốn là như vậy. Cái nghĩa đơn giản vậy. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa thì đạo Phật của chúng ta, Đức Phật có yêu cầu chúng ta chỉ, Ngài chỉ thích ăn năm loại đó để cho chúng ta cúng không? Không có, chỉ có quan hạnh thôi. Thầy thích ăn cái cây loại nào thầy nói thôi, chứ còn chư Phật không ai nói cái đó. Chư thần thánh cũng không ai nói, mà nói các vị cũng đâu biết, đúng không ạ? Cho nên là cái sự cúng kiến đó là bằng cái tấm lòng chúng ta. Cho nên tôi nói như thế này, ai mà ở đây có ai bán trái cây không? Có không? Nếu có tôi lách qua một bên, còn nếu không có tôi nói thẳng. Cho dù bán trái cây mình cũng nói, tự mình nói rất tế nhị, rất là đàng hoàng mà, phải không? Còn người bán hàng cái tâm họ thì sẽ thôi, xin lỗi các vị bán hàng trước nha. Chúng ta nhớ rằng cúng Phật, cúng ông bà thì chúng ta cúng những cái gì từ trong lòng chúng ta cúng, bằng cái thành tâm. Cho nên lý do là gần Tết mà chúng ta ai cũng đổ xô về cúng, lựa đủ được năm quả đó chúng ta cúng mới yên tâm, thì chúng ta có sáng suốt hay không? Ai cũng như thế thì tự nhiên nó thiếu hụt. Mà hễ trái cây mà thiếu hụt quý hiếm thì nó lại vọt giá lên, tăng gấp đôi lên. Cứ đổ tiền ra mà mua như thế, tại sao thanh long đẹp gần chết luôn là màu hồng tươi như vậy không mua? Những cái trái cây nó cũng rẻ, nó cũng có màu sắc mà nó mua, mình cứ nhào vô mua năm cái loại này để cho bạn hàng trái cây nó thừa nước đục, thả câu tăng vọt. Bình thường mang cầu có 30.000 ký, Tết 50.000, 70.000 cũng mua vì muốn như vậy mà. Trong khi đó đồng tiền mình cực khổ mới kiếm được mà bỏ ra những cái theo cái ý của mình như thế, liệu có sáng suốt hay không? Nếu mình thèm ăn cái đó mình mua về cúng, tôi đồng ý. Còn những cái sung có ăn được đâu cũng phải mua, chùm như thế này nhỏ 10.000 cũng mua để mang về đầy đủ, xong rồi dục, uổng quá. Cho nên chúng ta tu Phật chúng ta phải rõ ràng, phải sáng suốt, phải thực tế, đúng không? Và cái này không phải là ông bà của chúng ta dạy bảo chúng ta, mà người đi trước thôi. Chứ thời xưa thì đâu có đủ cái vấn đề mà trái cây như chúng ta. Rồi ngoài Bắc á thì không có quan niệm ngũ quả như chúng ta. Mà ngoài Bắc thì người ta trúng chuối tiêu và bưởi màu xanh. Thì tôi đi khảo sát rồi, tôi về tôi so đo và tôi nói cho các vị. Chứ không phải cả nước Việt Nam mình, Bắc Nam Trung đều cúng ngũ quả đâu. Chỉ có miền Nam mình, bởi vì miền Nam mình trái cây nhiều và trơn chất, cho nên là cái trái dừa mà đọc là vừa đó, và trái xoài của người ta đọc là trái xài đó. Chỉ có miền Nam, chứ miền Bắc không có. Đúng không? Cho nên nếu mà nếu nói ngũ quả là biết miền Nam và miền Tây thôi. Ngoài Bắc tại sao Tết người ta thường cúng chuối tiêu và quả bưởi mà màu xanh? Bởi vì cái mùa xuân đó là cái mùa của chuối tiêu rất ngon và bưởi rất là ngon, mà nó lại màu xanh. Cho nên người ta thuận như thế, người ta dùng cái đó thường cúng cho ngày Tết thôi. Và cứ thế theo đó mà làm, chứ không phải là cái luật. Và nếu giả sử sau này nó thay đổi mùa màng rồi đó, ví dụ như ngoài Bắc mà bây giờ quả cam, quả lê là cái mùa mùa xuân sau này nó nở rộ, thì người Bắc người ta cũng thay đổi, người ta lấy cái nở rộ người ta cúng. Cho nên các vị thấy là cái mùa như thế nó trái cây nó nhiều thì nó rẻ, rẻ người Bắc mua về người ta cúng. Còn mình ở đây á, sang, miền Nam là sang dữ lắm. Người ta ngoài người ta nói chịu chơi là chơi luôn ha. Nó thích ăn là cứ mua ăn. Ngày mai không có tiền cũng không sao, nhưng cố mà mua được năm ngũ quả đủ mãn nguyện rồi, để tối ngủ gác đầu lên trán ngủ thoải mái, bởi vì đã cúng đủ ngũ quả đầu năm. Nên chúng ta thấy là cái tự nhiên chúng ta treo cái trói buộc cho chúng ta, là chúng ta tốn tiền cũng tự chúng ta. Chứ nếu như ngày Tết chúng ta có thể lựa những cái màu sắc khác mà nó trái cây nó rẻ hơn, không trùng với ngũ quả, thì bảo đảm các vị sắm một mâm quả nó rẻ hơn một mâm ngũ quả mà chúng ta thường mua. Nó cũng được, nhưng Phật đâu bắt buộc. Ông bà có bắt buộc đâu, tự chúng ta bắt buộc chúng ta, chứ có ai bắt buộc đâu. Mà bạn hàng trái cây cũng không bắt buộc chúng ta, bởi vì chúng ta có nhu cầu có cầu thì người ta mới cung cho chúng ta chứ. Nên chúng ta thấy không? Phật tử đệ tử sáng suốt quá mà đâm ra tham chút là nó u tối hết trơn. Đúng không ạ? Mình nghĩ lại mình coi coi. Cái ý nghĩa đó nó là một cái hình thức nhắc nhở, cầu mong thôi, biểu hiện cái sự thành tâm. Nhưng mà đệ tử Phật chúng ta biểu hiện cái sự thành tâm ở một phương diện khác. Quan trọng cái tâm thành của mình, và ngày đó chúng ta phát nguyện tu nhiều hơn. Trái cây là hình thức biểu hiện cái tâm thành chúng ta. Muốn cúng gì cúng. Nhưng mà trong miền Nam của chúng ta có cử cúng Chúa Già không? Có mà không có. Có cái tức gì đó mà tôi không biết, mà nó hơi tục tiểu gì phải không? Từ đó cho nên một số người chúng ta kỳ không cúng Chúa Già. Cho nên tôi đi các chùa tôi thấy ít có cúng Chúa Già lắm. Nhưng mà miền Bắc là toàn là Chúa Già. Ngoài Bắc gọi là Chúa Tiêu thì trong này chúng ta gọi là Chúa Già. Ngoài Bắc là đây á. Từ tôi là đi á, tôi đã đi là các tỉnh miền Bắc, và tôi cũng có rất hỏi nhiều các vị cụ đó, các cụ và các thầy đó. Tôi tìm hiểu, tôi cũng là người Bắc, tôi có hiểu một chút xíu, nhưng mà tôi phải xác định cho kỹ này để tôi nói cho các vị. Một số miền Bắc mỗi vài tỉnh có phong tục khác nhau nữa. Cũng như miền Nam chúng ta, Sài Gòn phong tục khác, miền Tây khác, miền Đông khác, đâu giống nhau. Rồi ngoài Bắc là chưng đào, ở ngoài ông Nam chưng mai. Tại sao chúng ta không chưng đào mà lại chưng mai? Ngoài Bắc tại sao không chưng mai mà lại chưng đào? Bởi vì nhu cầu đất nước, cái địa hình. Đây trồng mai được, không trồng đào được, giờ có mai người ta lấy cái mai là may mắn. Đó cũng là miền Nam, đúng không? Cây mai là y ngắn, bây giờ trở thành y dài là may luôn, đi kèm với may mắn luôn, cho nên mang mai về. Phong tục miền Nam mình. Nhưng mà miền Bắc mình cái thời điểm đó là hoa đào nở rộ, người ta lấy cái hoa đào để người ta chưng ngày Tết, nó gọn. Cho nên ở nhà nào mà không có cành mai, tự nhiên chúng ta mất đi cái hương vị Tết mùa xuân, phải không? Từ cái tập tục quen rồi. Cho nên ở đây tôi không đả phá các vị. Các vị, bản thân tôi rất trọng về cái truyền thống Tết của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ và xử lý như thế nào hợp túi tiền, hợp quan điểm, mà hợp với quan điểm của khoa học và đạo Phật chúng ta. Đạo Phật là đạo thực tế, không có mê tín, đạo sáng suốt vượt qua triết học. Tại sao hành vi chúng ta làm vẫn còn mang mát một chút mê tín như vậy? Đó, không mê tín, vẫn theo vận hành ngũ quả, nhưng chúng ta thuận thế theo cuộc đời, nhưng đầu chúng ta lại nghĩ khác, suy nghĩ năm quả ở dạng khác. Năm quả này tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Khi chúng ta cúng như thế ngay ngày giao thừa để chúng ta cầu mong, phải không? Cái nơi chúng ta ở nó ổn định, an cư thì mới lập nghiệp chứ. Cho nên á, thiên tai bão lụt động đất đều do ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ nó luân chuyển, cho nên chúng ta mới bị như vậy. Cho nên ngũ quả này là tượng trưng cho năm đại đó, đất nước gió lửa kim mộc thủy hỏa thổ. Các vị thấy không? Ví dụ như là quả nè, thời tiết mà nó khô rang như thế, không có một giọt mưa nào, có nghĩa là cái quả nó lớn hơn các đại khác, đúng không ạ? Kim mộc thủy hỏa thổ đó. Quả mà nó lớn lên thì nó sanh ra hỏa hoạn cháy rừng, cũng là một cái thiên tai chứ. Nhưng bây giờ cái đất nè, đất mà nó cao á, có nghĩa là cái lượng đất mà nó cao, có nghĩa là cái tầng đất mà nó cao, thì nó làm ví dụ động đất chẳng hạn, cũng khổ cho chúng ta. Bây giờ nước mà chúng ta mà nước nâng cao lên á, thì nó sanh ra bão lụt. Bây giờ mình cầu mong đại nào mà nó nhô lên một chút, nó không bằng nhau là nó cũng bị loạn choạng rồi. Cho nên chúng ta là cầu mong kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là ngũ đại đó, đất nước gió lửa và khoảng không, nó phải vận hành điều hòa nhau để tạo cho cái môi trường sống chúng ta, cái địa điểm chúng ta ở nó an lạc. Và ngay cả con người và vạn vật, nếu ngũ đại mà ổn định thì con người và sự vật, cây cỏ, các thú vật đều sống an lạc. Cho nên cầu mong là cầu mong như vậy, chứ đâu phải năm quả chúng ta nói cầu vừa đủ xài sung cho mình, không nghĩ tới người khác thì làm sao gọi là đệ tử Phật, đúng không? Có lý không các vị? Có lý cho chàng khó tay lớn lên. đúng không? Nếu mình nói khoảng không là không gian chúng ta mà mất đi cái lượng oxy thì con người chúng ta, cây cỏ chết ngợp hết trơn. Cho nên khoảng không nó phải điều hòa, đúng không? Gió cũng vậy, gió mà thổi nhiều quá nó thành bão, mà bão rồi là nóc nhà đi luôn cũng khổ. Ngũ đại kia đất nước gió lửa vào khoảng không, làm cho chúng ta mong mong năm đại này nó hòa hợp nhau để tạo được một cái lối sống cho chúng sanh an lạc, cây cối thảo mộc cũng an lạc. Chứ nếu mà động đất cây cối mà ngay cái chỗ cây cối nó cũng bứng gốc, nó cũng chết, bão tố phong ba nó cũng gãy đổ, ảnh hưởng chứ. Các vị hiểu không? Cho nên là người đệ tử Phật khi chúng ta cúng ngũ quả, chúng ta không cầu mong cầu vừa đủ xài sung, mà chúng ta cầu mong cho đất nước bình yên, dân cư lạc, an cư lạc nghiệp, bởi vì cầu mong năm đại hòa thuận để mang lại cuộc sống an lạc cho mình, cho chúng sanh, cho thực vật thảo mộc và những cái súc sanh. Đó là cái lòng của chúng ta cúng như thế thì chúng ta mới hiểu được cái đạo Phật của chúng ta nằm ở đâu. Nếu cầu chi cầu vừa đủ xài sung, một đống nhà cửa đất mà chấn động một cái là bay hết. Mình cầu cái gì mà nó bền hay hơn những cái thực tế. Cho nên thể mà cái tâm mình nó tham cái nó lú luôn không biết gì hết, đúng không? Cầu vừa đủ xài sung, vàng bạc sung túc ở trong nhà đầy, nhưng mà bảo lục có chở được đâu, không kịp luôn đó. Cho nên những cái mà vô thường hình thức chúng ta nương tạm thời để sống thôi, đừng quá chấp, mà chúng ta phải lấy những cái gì mà thời gian không gian không lấy đi được của mình, thì cái đó là cái phúc và cái đức chúng ta phải nên duy trì. Cúng là phải cúng như vậy, không à? Còn ngoài Bắc á, người ta thường là 30 Tết người ta dựng cái nêu hồi xưa đó. Các vị người Bắc ở đây có ai người Bắc không? Có không? Có ai người Bắc không à? À, Bắc 54 hay là 75? À 54. Tôi cũng Bắc 54. Thì á, các cụ ngoài Bắc á, 30 Tết là dựng cái nêu lên. Cái nêu đó là gì? Là dùng một cái cây tre, rồi trên cây tre đó có cái lá xả, lá ớt, lá chanh, rồi lá gì đó, năm loại lá ấy lại thành một, rồi treo lên trên cái cành cây tre. Người ta quan điểm rằng là dựng cây nêu trước nhà để mà trấn áp đi những cái ma quỷ nó quấy phối trong nhà, vân vân. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta nhìn theo quan điểm đạo Phật, thay vì xua đuổi tà ma thì chúng ta không có xua đuổi, tự mình có thấy nó đâu mà mình xua đuổi, thấy mới xua đuổi. Còn cái này là chúng ta là mong một ngày mới xua tan đi những cái vất vả khổ sở đau khổ chất chứa đau buồn trong một năm, đuổi nó hết đi để tiếp đón những cái may mắn hạnh phúc an lạc tới cho chính mình. Cái nghĩa của đạo Phật của chúng ta là như vậy. Nếu như những người nào theo miền Bắc vẫn còn tập tục đó thì dựng cây nêu thì chúng ta phải nghĩ tới vấn đề này. Chứ ma quỷ ở đâu? Cho nên cái đó là một, cũng là một vấn đề để chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy. Và mùng 9 là hạ cây nêu xuống. Mùng 7 hay mùng 9? Để nhớ mùng 7 hả? Mùng 7 gì? Xin lỗi, là mùng 7 người ta sẽ hạ cây nêu. Nói còn ở chúng ta là cúng ông bà thì 30 là rước ông bà về, phải không? Rồi mùng 3 là rước ông bà đi hay mùng 2? Mùng 3 hay mùng 4 là rước ông bà đi. À tiễn ha, à, tiễn đưa. Thì bây giờ các vị biết nè, ông bà chúng ta thờ cả năm luôn ở nhà. Ở đâu mà chúng ta rước về rồi chúng ta tiễn đi nằm trình đình một năm trời ở nhà thờ phượng. Các vị thấy không? Mới nhìn lại thôi. Có nghĩa là rước ông bà về rồi đưa ông bà đi, như thế thì ông bà đi rồi ông bà đâu có ở nhà mà gì mình thờ làm gì, đúng không? Thì Tết nhất rồi, hoặc là đám cưới lại ông bà lại ai, ông bà đi rồi mà. À, cho nên chúng ta nhìn lại coi có lý hay là vô lý, phải coi lại. Cúng ông bà thì cúng ông bà, thấy không? Hay gì người ta nói là rước ông bà về, mình không có rước, mình cúng ông bà cuối năm rồi đưa ông bà đi, mình nói là cúng ông bà đầu năm, chết người ta nào đâu, bỏ đi và tiễn đi, ghê quá. Mình thờ ông bà cả năm cả tháng cả bao nhiêu năm rồi, ông bà ngự chứ, không ngự sao hội chị con cháu. Vì mời đi rồi mà mời tới mời lui làm như vé máy bay vậy mà. À, tới các vị phải nhớ rồi đưa ông táo nữa, 23. Tôi không hiểu là các vị trên cuộc đời này có ai biết ông táo ăn mứt ăn kẹo không mà toàn uống kẹo mứt không à? Phải không? Rất là đơn giản. Mà đưa ông táo đi thì ông táo đâu có phù hộ chúng ta, tại sao chúng ta nấu ăn được? Nấu ngon hơn nữa là khác. Vì ông táo đi đâu? Đây cũng là một cái tập tục thôi, truyền thống của những người không hiểu đạo, theo cái niềm tin mà theo cái cảm xúc mà nó dẫn dắt làm sao. Mục đích của họ là hướng con người tới hướng thiện. Chúng ta không chê bai, chúng ta vẫn tôn trọng tất cả những vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta không dùng chữ tiễn ông táo, mà chúng ta chỉ nói là cúng ông táo thôi là đủ rồi. Tự vì Phật giáo chúng ta là hợp lý, triết học, siêu cả khoa học. Mà thực tế chúng ta thờ Phật, mặc áo tràng, học Phật Pháp, tu Phật Pháp, nhưng mà hành theo ngoại đạo. Phật nào rước chúng ta? Phải không? Cho nên là cái tập tục ông bà truyền thống mãi mãi chúng ta không bao giờ đã phá, rất trân trọng. Nhưng mà đời chúng ta phải gạn lọc coi làm thế nào để phù hợp được cuộc sống hiện đại, và con cháu mình phải chấp nhận những cái hợp lý theo quan điểm của giới trẻ. Cho nên là mình cúng ông bà mình cúng, cúng ông táo mình cúng, nhưng giảm bớt cái từ tiễn và đưa đi, thấy đó nó hợp lý hơn chứ. Ví dụ như người ta hỏi các vị cứng họng gì, các vị nghĩ là các vị người lớn sao? Lỡ mà đứa bé 11 tuổi thôi nó nói gì các vị cứng họng rồi sao? Bây giờ mình chỉ có bằng cách là cốc trí khôn hơn rận. Bảo vệ cái quan điểm của mình chứ. Đó là cái mà chúng ta học Phật là phải rõ ràng. Thì những cái đó là những cái mà thầy gợi lên cho các vị, để các vị cái ráng tu nhiều, để chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta phân tích rõ ràng, chúng ta cũng tuân thủ theo những cái tập tục ông bà của chúng ta, bởi vì đó là văn hóa rất đáng quý. Nhưng mà chúng ta dùng từ ngữ nó khác thôi, hành động vẫn giống nhưng mà từ ngữ khác. Thay vì ngũ quả là cầu dừa đủ xài sung, nhưng mà Tết mắc quá mình lấy là thanh long hay cái gì năm loại cũng được, là đủ màu sắc kinh đẹp là tuyệt vời. Nhưng mà không phải ý nghĩa đó nữa, nó là của thế gian. Bây giờ mình tu rồi mình nâng cấp lên là cầu mong cho đất nước gió lửa khoảng không, có nghĩa là năm đại trên cuộc đời này hòa thuận nhau, để con người và mọi chúng sanh sống được an lạc. Nó là cái đơn giản nhất, mà cái đụng đâu là đều có Phật Pháp trong đó, chứ chúng ta đâu có gì mà xa lạ, phải không ạ? Đây là cái vấn đề chúng ta cần nắm bắt. Còn nhiều cái nữa trong lãnh vực Tết nhất đó. Ví dụ như là chúng ta cúng giao thừa bài biện trên cái bàn chúng ta gồm có cái gì nè? Mâm ngũ quả, bông hoa, trái cây, nước, còn gì nữa không? Hả? Mứt đồ này kia nọ ha. Bây giờ chúng ta nè, chúng ta vái thì chúng ta đứng từ trong nhà vái ra, hay đứng từ ở trước nhà vái vô? Hả? Các vị thường là cúng vái thì sao? Đứng ở đâu? Đứng trong nhà quay mặt ra ngoài cửa, phải không? Có người nào đứng từ ngoài cửa quay mặt vô trong nhà cúng không? Có không? Có hả? Tại sao? Không biết. Xưa bày nay làm, không biết. Rồi cái thứ hai nữa là cúng cô hồn đó, ngoài Bắc gọi là cúng chúng sanh. Các vị cúng như thế thì các vị đứng ở trong nhìn ra hay là ở ngoài nhìn vô? Hả? Trong nhìn ra. Có ai ở ngoài nhìn vô không? Ấy thế mà một số người cũng dẫn Phật tử theo cái dạng cúng ở trong, ở ngoài nhìn, ở ngoài nhìn vô. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Bởi vì chúng ta đứng từ trong nhìn ra là nó hợp lý hơn. Là bởi vì chúng ta cúng giao thừa là chúng ta cung đón, phải không? Ví dụ mà nói là các thánh thần, thần đất, thần đai, tất cả các vị chư thần Bồ Tát, người ta quang lâm chúng ta phải đứng trước mặt ta đón vào chứ, hoặc là đón những cái may mắn phải đứng ở đây để hứng chứ. Chứ người ta tới mà quay cái lưng để tiếp người ta là coi chừng ta cái cây ta gõ một cái là té liền, đúng không? Giống như mình tiếp khách vậy đó. Cúng chúng sanh cũng vậy, chúng ta phải đón người ta vào chứ. Người ta tới cửa mình quay cái lưng đón người ta thì sao được. Người ta chừa bẻ giò bẻ cẳng là may lắm đó. Cho nên cái này là cái chúng ta phải nhớ, là đứng là phải hướng từ trong ra. Mà nếu mà chúng ta có chắc ăn, chúng ta đứng ở bên hông chắc ăn như bắp. Ví dụ bằng thở ở đây cái gì, các vị không đứng đây cũng không đứng đây, đứng bên hông thì mắc mớ gì. Ai vô ai ra chúng ta cũng đón chào hết trơn. Đúng không? Chắc ăn như bắp. Nhưng thôi, thôi là nói vui, nhưng mà tùy các vị. Nhưng mà cái nghĩa hợp lý chứ không phải là đúng sai. Hợp lý là chúng ta đứng từ ngoài chúng ta ấy vào. Nhưng mà có một người, nhiều số người ta cũng lập luận cũng hợp lý. Tại sao người ta đứng ngoài nhìn vào mà không đứng từ trong nhìn ra? Bởi vì nếu đứng từ trong nhìn ra thì sau lưng mình là Phật, mình quay mông vô Phật đầu năm, đúng không? Cũng hợp lý vậy. Cho nên người ta đứng ở ngoài nhìn vào có nghĩa là ta hướng về Phật cầu nguyện cho cái buổi lễ cúng hôm nay cũng được vậy, đúng không? Đâu ai nói được. Các vị tưởng tượng coi, nếu mà bàn Phật chúng ta hướng về cửa ra vào, chúng ta cúng giao thừa ngay trước cửa ra vào mà, đúng không? Ngay cái sân. Như thế thì coi như chúng ta nhìn trong nhìn ra thì cái lưng chúng ta quay về bàn Phật rồi. Đấy, Phật pháp nó nằm ở chỗ lắc léo vậy đó. Cho nên chúng ta trung đạo đứng bên hông tốt nhất. Nếu như, chứ còn Phật không cấm mấy chuyện đó. Nhưng mà tự vì mình kính Phật quá thì mình biểu hiện như thế thôi. Tùy chúng ta đứng ở chỗ nào hợp lý là được. Đó là vậy. Các vị nắm được chưa? Rõ được ngày Tết chưa? Thứ nhất, khi đến chùa thấy mừng Xuân Di Lặc là phải nhớ ý nghĩa của câu này. Các tăng ni và những người xuất gia nhắc nhở mình đi chùa như thế nào. Thứ hai, nhìn hình Phật Di Lặc chúng ta học được cái gì của Ngài từ cái bụng bự và nụ cười tươi. Nếu có được cái nụ cười an lạc hạnh phúc thì chúng ta phải tu tâm thanh tịnh để có cái nụ cười tươi tốt từ trong cái tâm thanh tịnh đó, thì mãi mãi ai thấy mình người ta cũng mến. Và học cái bụng của Phật Di Lặc là mình không làm cho bụng mình bự để uống bia uống rượu, mà cái bụng đầy ý nói cái tâm mình nó phải lớn. Lòng từ chúng ta phải mở lớn để chứa đựng tất cả những sự khổ đau giúp đỡ con người cô thân yếu thế hơn mình. Học cái hạnh từ mở rộng, Đức Phật Di Lặc là như vậy. Rồi cúng ngũ quả thì biết rồi, hái lộc là biết rồi, nhận lộc hay lấy lộc tùy các vị. Nếu muốn có được phước báo thì nhận lộc tốt hơn lấy lộc và hái lộc. Ngoài Bắc thì người ta đem lộc về đây. Cái cây gì mà vàng vàng cỡ này là vàng lá mã đủ thứ hết, bắt đầu cắm lên bàn thờ, đi đâu cũng cắm về, cắm một đầy hết một cái bình toàn là lá cây vàng bạc châu báu để bằng Phật. Phật đâu có cần cái đó. Tại sao chúng ta lấy về chúng ta không bỏ mình? Chúng ta cái gì cái quan trọng là để hết trên bàn thờ. Như vậy chúng ta thờ Phật hay là cái chỗ, cái storehouse để chứa tất cả những cái gì chúng ta muốn để trên đó. Cho nên phải rõ ràng, đúng không? Cho nên các vị hạn chế lấy lộc từ chùa. Tôi lấy ví dụ như là các thầy, các sư cô tặng hình Phật này kia nọ, các vị cũng lấy may mắn, các vị để đâu? Bỏ bông bóp thì để lên mông mà cũng không được. Các vị để đâu? Để trên bàn thờ mỗi năm như thế thì mấy chục ảnh Phật chúng ta làm cái gì? Đây là cái chúng ta phải suy nghĩ. Lấy về rồi bây giờ đầy quá chúng ta không biết làm sao. Thầy ơi, hình Phật nhiều quá, giờ con muốn không để trên bàn thờ, giờ con để đâu? Tự mình làm cho mình rắc rối. Cho nên cái tốt nhất là lấy cái lọc như tôi nói. Vào chùa lễ Phật phát nguyện cái hạnh của Di Lặc đó, cái lọc mãi mãi chúng ta có và cái phúc đức chúng ta đã có. Còn lọc các thầy các cô cho cái gì thì chúng ta trân trọng chúng ta lấy, còn không thì chúng ta không nhận cũng không sao. Chúng ta xin trái cây thực tế chúng ta ăn đầu năm mát ruột cũng được. Lấy hình Phật nhiều quá về mà chúng ta không có sử dụng được thì để như thế bụi bặm, nó không hợp lý chút nào cả. Và không lý bỏ bớt thì Phật bỏ bớt thì cũng không được luôn nữa. Đây là cái vấn đề chúng ta phải sáng suốt. Nhận lộc hễ công nhận thôi, nhận phải có lợi ích mới nhận, còn không thì thôi. Mình phải rõ ràng chứ. nhận về mà cho mình rắc rối nhiều thì chúng ta nhận chi cho cực vậy. Cho nên là học Phật chúng ta phải sáng suốt ở chỗ này. Đó là cái xung quanh những cái ngày Tết. À, nói thêm nè. Rồi rồi. À, cô pháp danh gì vậy? Diệu Nga. À, cô Diệu Nga. Cô Diệu Nga yêu cầu là giải thích về cái hình tượng Phật Di Lặc mà có mấy đứa bé các vị? Đếm coi mấy? Mấy? Nhìn coi mấy? Năm như thế thì chúng ta gọi cái tượng này là tượng gì? Bây giờ thôi bật mí cho các vị. Hình ảnh Đức Phật Di Lặc có 6 đứa bé bao quanh. Hình thức á có 5, nhưng mà 6 bởi vì đứa thứ 6 nó ẩn bên trong, nó không có hình thức, cho nên chúng ta gọi là 6. Chứ nếu mà 6 mà nó đưa lòi ra như thế thì đâu gọi là ý thức được. Có nghĩa là lục tặc á. Các vị nhớ lục tặc không? Lục tặc là gì? Hả? À, 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thiệt, thân và ý. Cái ý đó là cái đứa thứ 6 nó nằm trong cái con người của Đức Phật Di Lặc. 5 đứa bên ngoài. Đó là đứa chọc mắt, đứa chọc mũi, đứa chọc miệng này kia nọ là biểu hiện. Chọc mắt là tượng trưng cho mắt là nhãn căn. Chọc lỗ tai là nhĩ căn, chọc lỗ mũi là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ căn, thiệt căn là lưỡi chứ không phải miệng nha. Thân căn và vịnh vai rồi kia nọ. Và một đứa nữa nó nằm ở trong lòng, nó quậy phá. Có nghĩa hình ảnh này á, Phật Di Lặc tượng trưng cho một con người tu hành của chúng ta đang tu, là biểu hiện cho chúng ta thấy được có được nụ cười an lạc như Đức Phật Di Lặc rất là khó. Chúng ta phải tu, tu như thế nào để cho lục căn này nó bám víu chúng ta, nó không ảnh hưởng bởi lục trần để sinh ra những cái thất tình lục dục, buồn giận thương yêu ghét muốn, mà mặc kệ cho lục căn nó quậy phá, lục tặc nó quậy phá như thế nào, thấy không ạ? À? Đó là sắc thân hương vị xuất phát, đó là sắc trần đó. 6 cái sắc trần này, 6 con người này cũng tượng trưng cho lục căn mà cũng tượng trưng cho lục trần luôn nữa. Là chúng ta luôn đối diện với nó mà. Và nếu chúng ta luôn đối diện, chúng ta không có sự tu thì chúng ta là vẫn bị nó trao đảo tâm hồn của chúng ta theo cái dạng mừng, giận, thương, yêu, ghét, muốn, quay cuồng như vậy. Bây giờ muốn có được an lạc như cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc thì đối diện 6 trần như vậy, các vị không lay động thì nụ cười an lạc vẫn mãi mãi an lạc. Nhắc nhở chúng ta tu đó. Cho nên hồi nãy tôi có nói cái sự tu của Đức Phật Di Lặc là biểu hiện như thế này. Cho nên khi chúng ta nhìn Đức Phật Di Lặc có những đứa trẻ bao quanh, đó là tượng trưng cho lục căn và lục trần luôn. Thì bây giờ thời gian nó có giới hạn, thì một lần nữa thì thầy kính chúc các vị Phật tử trong cái ngày nghỉ cuối tuần luôn được an lạc, và suốt đời chúng ta luôn được giữ cái tâm an lạc trong chánh pháp. Xin cảm ơn các vị. Mời chúng ta hồi hướng.
Chợt thấy đất trời cao rộng,